Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ Bảy ngày 29 tháng 7 năm 2023. Bộ Ngoại giao Ấn Độ phản đối mạnh mẽ Trung Quốc về việc cấp visa bấm vào hộ chiếu cho một số công dân Ấn Độ thay vì visa được đóng dấu. Ấn Độ cho rằng đây là một sự phân biệt đối xử không thể chấp nhận được của Trung Quốc đối với công dân của họ. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có quan chức Nga và Trung Quốc cùng lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi quân đội Triều Tiên duyệt binh, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công kích hành vi bắt nạt của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Úc tin tưởng thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân mua từ Mỹ vẫn đúng lộ trình. Các lãnh đạo châu Phi giục Tổng thống Putin về thỏa thuận ngũ cốc và kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Quan chức Trung Quốc và Nga đứng sát bên lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un quan sát các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và máy bay không người lái tấn công mới nhất của ông Kim trong cuộc duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng, theo các hình ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa ra hôm 28 tháng 7. Cuộc duyệt binh đã diễn ra hôm 27 tháng 7 để kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh Triều Tiên, được nước này gọi là Ngày Chiến Thắng. Sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và phái đoàn Trung Quốc tại các sự kiện bao gồm các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm với sự ủng hộ của Trung Quốc và Nga là sự tương phản với những năm trước khi Bắc Kinh và Moscow muốn giữ khoảng cách với các hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước láng giềng. Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, cuộc duyệt binh bao gồm cả các tên lửa đạn đạo liên lục địa Hoa Song 17 và Hoa Song 18 mới nhất của Triều Tiên. Hai loại tên lửa này được đánh giá là có tầm bắn tới bất cứ nơi nào ở Mỹ. Nhà nghiên cứu Shin Seo-ki của Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tiên tiến này có thể là những giai đoạn phát triển cuối cùng của Triều Tiên, cho thấy dấu hiệu của việc sẵn sàng được triển khai. Triều Tiên phô trương tên lửa Hoa Song 18 tại cuộc duyệt binh nhằm nhấn mạnh một lần nữa với Mỹ rằng Hoa Song 18 là tên lửa đạn đạo liên lục địa, nhiên liệu rắn của họ đã được thử nghiệm thành công. KCNA đưa tin rằng trong cuộc duyệt binh cũng có các máy bay không người lái do thám và tấn công đời mới bay qua. Ông Kim đã tổ chức tiệc chiêu đãi và tiệc trưa với ông Shoigu và cam kết về tình đoàn kết với nhân dân và quân đội Nga. Ông Shoigu ca ngợi rằng quân đội Triều Tiên mạnh nhất thế giới và hai ông đã thảo luận về hợp tác an ninh quốc phòng chiến lược, theo KCNA cho biết. Trong một cuộc họp khác, ông Shoigu đọc thông điệp chúc mừng của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Putin cảm ơn Triều Tiên về sự trợ giúp trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo truyền thông đưa tin. Mỹ cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Varun Patel nói hôm 27 tháng 7 rằng Hoa Kỳ cực kỳ lo ngại về mối quan hệ của hai nước này. Triều Tiên và Nga lâu nay vẫn phủ nhận chuyện họ có bất kỳ giao dịch vũ khí nào. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 28 tháng 7 nói Hoa Kỳ và Úc lo ngại về những nỗ lực từ Trung Quốc nhằm rời bỏ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Ông Austin và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đang ở bang Queensland của Úc để tham dự cuộc đối thoại thường niên gọi tắt là AUSMIN, tức tham vấn cấp bộ trưởng Úc-Hoa Kỳ với những người đồng cấp Úc, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles và Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong, nơi tiến triển về thỏa thuận tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, an ninh khu vực và năng lượng sạch sẽ là trọng tâm. Bộ trưởng Austin nói trong cuộc họp báo chung.
Tôi biết rằng cả hai quốc gia chúng ta đều lo ngại về những nỗ lực của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhằm rời xa những nguyên tắc này.
Chúng tôi đã chứng kiến sự cưỡng ép đáng lo ngại của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ Biển Hoa Đông đến Biển Đông cho đến ngay tại Tây Nam Thái Bình Dương và sẽ tiếp tục hỗ trợ các đồng minh và đối tác của chúng tôi khi họ tự bảo vệ mình khỏi hành vi bắt nạt. Tham vọng an ninh của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng sẽ được các đồng minh an ninh thảo luận ngay tại cuộc họp này.
Trong khi đó, cùng ngày 28 tháng 7, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết các nhà lãnh đạo G7 tại Hiroshima đã nhất trí rằng những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực là không thể dung thứ, dụng ý nhắm đến các hành động quân sự hóa của Trung Quốc trên các vùng biển có tranh chấp. Ông Hayashi đang thăm Ấn Độ 2 ngày cũng cho biết hợp tác chống khủng bố là vấn đề ưu tiên hàng đầu của các quốc gia có cùng chí hướng như Nhật Bản và Ấn Độ. Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar coi Nhật Bản là đối tác tự nhiên của Ấn Độ và nói các vấn đề như phổ biến phi đạn hạt nhân và chủ nghĩa khủng bố là một trong những thách thức quan trọng cần được giải quyết. Diễn đàn Ấn Độ-Nhật Bản đã đưa hai nước nhất trí cùng chung tay và khẳng định mở rộng hợp tác trong khu vực, nơi Trung Quốc đang ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng. Bộ Ngoại giao Ấn Độ vừa cho hay đã phản đối mạnh mẽ với Trung Quốc về việc cấp visa bấm vào hộ chiếu cho một số công dân Ấn Độ thay vì visa được đóng dấu, khơi lại mối hiểm khích cũ trong mối quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia khổng lồ châu Á. Ông Arindam Bakshi, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, cho biết một số vận động viên Ấn Độ tới dự một sự kiện thể thao ở Trung Quốc đã được cấp visa bấm vào hộ chiếu thay vì visa được đóng dấu, khơi lại một vấn đề mà các nhà lãnh đạo của hai nước đã thảo luận trước đây. Lập trường lâu dài và nhất quán của chúng tôi là không nên có sự phân biệt đối xử hoặc đối xử khác biệt trên cơ sở nơi cư trú hoặc sắc tộc trong chế độ thị thực đối với công dân Ấn Độ mang hộ chiếu Ấn Độ hợp lệ. Chúng tôi nhận thấy rằng thị thực bấm vào hộ chiếu đã được cấp cho một số công dân của chúng tôi đại diện cho đất nước trong một sự kiện thể thao quốc tế ở Trung Quốc. Điều này là không thể chấp nhận được. Việc cấp visa trên các giấy tờ rời được xem là cách Trung Quốc đặt câu hỏi về chủ quyền của Ấn Độ đối với một số tiểu bang nằm trên biên giới của cả hai nước. Trước đây, Bắc Kinh đã cấp visa bấm vào hộ chiếu cho cư dân của bang Arunachal Pradesh ở đông bắc Ấn Độ, nói rằng đó là lãnh thổ tranh chấp và một phần của miền Nam Tây Tạng. New Delhi bác bỏ tuyên bố này, nói rằng Arunachal Pradesh luôn luôn là một phần của Ấn Độ. Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước láng giềng kình địch trong nhiều thập niên sau cuộc chiến ở biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya vào năm 1962. Mối quan hệ của họ suy sụp vào năm 2020 sau một cuộc đụng độ biên giới khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng. Năm nay, Trung Quốc đã làm gia tăng căng thẳng bằng cách đặt tên tiếng Hoa cho 11 địa điểm ở Arunachal Pradesh. Thủ tướng Australia Anthony Albanese nói ông tin tưởng rằng thỏa thuận bán tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ cho Australia vẫn đang đi đúng lộ trình. Lời phát biểu của ông được đưa ra trước khi các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của hai nước hội đàm hôm 28 tháng 7. 25 nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng hòa Mỹ đã nêu ý kiến với Tổng thống Joe Biden hôm 27 tháng 7 rằng kế hoạch bán 3 tàu ngầm tấn công cho Úc theo chương trình đối tác AUKUS sẽ làm suy yếu một cách không thể chấp nhận được hạm đội của Mỹ nếu không có kế hoạch rõ ràng để thay thế các tàu đó. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đang có mặt ở bang Queensland để tham gia các cuộc đối thoại AUSMIN hàng năm, trong đó tiến trình thực hiện thỏa thuận về tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, an ninh khu vực và năng lượng sạch là các vấn đề trọng tâm. Tôi rất tin tưởng, ông Albanese nói với các phóng viên hôm 28 tháng 7 khi được hỏi về bức thư của Đảng Cộng Hòa gửi Tổng thống Mỹ, trong đó nhìn nhận rằng tuy thỏa thuận AUKUS là cực kỳ quan trọng, song nó không được phép làm suy yếu hạm đội của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ, Anh và Úc đã công bố thỏa thuận phòng thủ ba bên AUKUS vào năm 2021, theo đó Úc sẽ được nhận công nghệ tàu ngầm hạt nhân từ Hoa Kỳ. Nhưng New Zealand cũng đang muốn thảo luận để tham gia dự án này. Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahatu hôm 28 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói cánh cửa rộng mở cho các đối tác thân thiết tham gia. New Zealand là một đối tác rất đáng tin cậy, một thành viên của Five Eyes, và chúng tôi đã làm việc cùng nhau trong một thời gian dài về các vấn đề an ninh quốc gia quan trọng nhất. Và vì vậy, khi chúng tôi phát triển hơn nữa AUKUS, cánh cửa sẽ mở ra cho sự tham gia của New Zealand. New Zealand và Hoa Kỳ mô tả họ là đối tác chiến lược thân thiết sau khi liên minh của họ bị đình chỉ vào những năm 1980. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ ngày càng trở nên thân thiết trong vài năm qua khi mối lo ngại ngày càng tăng về sự hiện diện của Trung Quốc ở Thái Bình Dương và tác động gây bất ổn tiềm ẩn của nó trong khu vực. New Zealand đã nói rằng họ sẵn sàng thảo luận về trụ cột AUKUS thứ hai, nhưng Bộ trưởng Mahatu hôm 28 tháng 7 nhắc lại lập trường chống hạt nhân mạnh mẽ của New Zealand và sự ủng hộ liên tục của nước này đối với một Thái Bình Dương không có hạt nhân. Dự án AUKUS nhiều giai đoạn dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2030 và đầu năm 2040, với việc Anh và Australia sản xuất và vận hành lớp tàu ngầm mới SSN AUKUS và bao gồm các công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo châu Phi hôm 28 tháng 7 thúc ép Tổng thống Nga Vladimir Putin hãy bắt tay thực hiện kế hoạch hòa bình của họ nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine và gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine vốn đã bị Moscow hủy bỏ hồi tuần trước. Tuy không trực tiếp chỉ trích Nga, nhưng việc họ lên tiếng can thiệp với ông Putin trong ngày thứ nhì của hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi là lời nhắc nhở rõ ràng đối với ông về việc châu Phi rất lo ngại về hậu quả của cuộc chiến, đặc biệt là về giá lương thực. Tổng thống Cộng hòa Congo Denis Sassou Nguesso phát biểu với ông Putin và các nhà lãnh đạo châu Phi khác ở St. Petersburg rằng sáng kiến hòa bình của châu Phi đáng được quan tâm sát sao nhất và không được phép đánh giá thấp nó. Nói về hòa bình ở châu Phi, chúng ta cũng cần nói về hòa bình ở khu vực này của châu Âu. Đó là lý do tại sao tôi tha thiết kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi thúc giục Nga khôi phục thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Trước khi Moscow từ chối gia hạn hồi đầu tuần trước, thỏa thuận đó đã cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng biển của họ bất chấp chiến tranh. Ai Cập là nước mua nhiều ngũ cốc thông qua tuyến đường Biển Đen. Tổng thống Sisi nói tại hội nghị thượng đỉnh rằng rất cần phải đạt được sự nhất trí về việc khôi phục thỏa thuận. Kể từ khi rút khỏi thỏa thuận, Nga đã nhiều lần ném bom các cảng và kho chứa ngũ cốc của Ukraine, khiến Ukraine và phương Tây cáo buộc rằng Nga đang dùng lương thực làm vũ khí chiến tranh và giá ngũ cốc toàn cầu đã tăng trở lại. Trong bài phát biểu hôm 28 tháng 7, ông Putin cho biết Moscow tôn trọng đề xuất hòa bình của châu Phi về Ukraine và đang nghiên cứu cẩn thận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.